thì càng ngày càng đầu sau học tập được nghiên cứu thì anh lại càng thấy là trong cái ngành y này có rất nhiều cái mảng rất là đa dạng, có rất nhiều cơ hội để mình làm nhiều thứ khác nhau, nên anh cảm thấy là cũng là rất là thú và cũng thấy là rất là kiểu như là mỗi ngày là mình học được một thứ mới khác nhau. Thì lời khuyên mà anh muốn dành cho các bạn trẻ mà muốn đăng ký theo học ngành y á là chủ yếu là mình phải nói chuyện với nhiều cái bác sĩ khác nhau, tìm hiểu coi cái công việc người ta là, công việc của người ta là làm như thế nào, những cái điểm nào mà các em ấy thấy thích và những cái điểm nào mà em ấy cảm thấy không thích, và chủ yếu là trải nghiệm thật nhiều trước khi mà đăng ký vào học để có thể biết sớm là mình có thể yêu thích ngành y không và có thể là theo được cái chặng đường này lâu dài hay không.
Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Unlock FM. Unlock FM là một series podcast dành cho các bạn trẻ đang tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân, phát triển nghề nghiệp hoặc đơn giản chỉ là mong muốn lắng nghe nhiều hơn về hành trình mở lối đi riêng của người Việt trẻ trong và ngoài nước.
Hàng tuần chúng mình sẽ trò chuyện với một nhân vật khách mời về những trải nghiệm giúp họ trưởng thành hơn trong công việc và đời sống, từ đó trả lời được câu hỏi tôi muốn trở thành người như thế nào, tôi sẽ theo đuổi những giá trị nào để cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa hơn.
Các bạn có thể gặp chúng mình bằng cách tìm kiếm Unlock FM trên các kênh chính như Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc là Facebook. Còn bây giờ thì cùng mình bắt đầu nào. Mình là Vi Anh.
Và mình là Quyền. Chào mừng các bạn đến với Unlock FM.
Hello, chào các bạn, tuần vừa rồi của mọi người như thế nào? Nghe nói là Hà Nội bây giờ đã bước sang mùa đông rồi, các bạn nhớ mặc ấm nhé. Ở Sydney, thành phố mình đang sống thì vừa trải qua một đợt cháy rừng rất là khủng khiếp. Cho bụi từ các đám cháy bay vào thành phố làm cho không khí lúc nào cũng ở mức ô nhiễm cao. Và đến mức ban ngày bầu trời ngả sang màu vàng, cổ họng mình đau rát. Sang đến tuần thứ hai thì không thể chịu được nữa mà phải đi gặp bác sĩ để khám bệnh. Và đúng là chỉ khi đau ốm thì mình mới hiểu vì sao ngày xưa bố mẹ mình lúc nào cũng nói là giá mà mình là bác sĩ, mong mỏi trong nhà luôn luôn có một người làm bác sĩ. Đối với bệnh nhân mà nói, một lời thăm khám và chẩn đoán của bác sĩ có sức nặng hơn bất cứ điều gì và giúp giải tỏa rất là nhiều lo lắng.
Nhưng mà để có được lòng tin tuyệt đối của bệnh nhân thì cũng như là có khả năng đưa ra những quyết định liên quan đến sức khỏe đấy. Về tính mạng con người thì các bác sĩ đều phải trải qua những quy trình chọn lọc có thể nói là rất là khắt khe. Không chỉ là khắt khe mà còn đòi hỏi cái sự bền bỉ, nỗ lực lao động, học hỏi không ngừng nghỉ trong nhiều năm trời. Như mình biết thì trung bình một bác sĩ phải mất ngót nghét có khi là hơn 10 năm để hoàn thành quá trình học và các kỳ tập sự trước khi được chính thức hành nghề.
Không biết Quyền và mọi người thế nào, còn bản thân mình thì luôn tò mò không biết là động lực nào khiến những người theo đuổi ngành nghề này có gọi là sức bền để chạy một con đường nghề nghiệp có quá nhiều khó khăn và áp lực như thế trong một thời gian dài.
Mình cũng tò mò giống như Vi Anh. Trong bất cứ công việc nào, bền bỉ luôn là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp chúng ta vượt qua mọi chướng ngại vật để chạm tới thành công. Và nói đến sự bền bỉ thì có lẽ y khoa là một trong ngành đòi hỏi sức bền nhất. Một phút lơ là của bác sĩ thôi là có thể đánh đổi bằng cả tính mạng con người. Cho nên là ngày hôm nay chúng mình mời đến một bác sĩ tương lai đến với Unlock FM để giúp chúng ta hiểu hơn nhiều về công việc đáng trân trọng và cũng nhiều áp lực này. Khách mời của chúng ta là một người anh em thân của mình và là một nhân vật gây chú ý từ những năm chỉ còn học mà phổ thông ở Vương quốc Anh với thành tích toàn bộ là 5 môn A-levels bao gồm toán này, toán cao cấp, lý, hóa và sinh đều đạt điểm cao nhất là 5 A sao. Với những cái bạn mà học A-level thì có thể biết là đây là thành tích cao nhất và có lẽ là gần như là một trong những thành tích hàng đầu của khóa học năm đấy. Thì sau khi tốt nghiệp học đại học với tấm bằng first class, anh Phong tiếp tục học lên và đạt bằng về tiến sĩ về vật lý y tế và kỹ thuật y sinh tại trường đại học University College London, là một trong những đại học hàng đầu của nước Anh về lĩnh vực này. Trong quá trình làm nghiên cứu tiến sĩ thì anh Phong đã công bố hơn 10 nghiên cứu khoa học, đạt được huy chương của khoa khoa học y tế và hiện đang thực tập nội trú tại trường University College London cũng như là nhiều bệnh viện tại London với mục tiêu trở thành bác sĩ đa khoa trong năm 2020.
Chắc là khi nghe nhiều thành tích học tập và nghiên cứu như vậy thì nhiều người có thể sẽ suy đoán đây đích thực là một anh chàng một sách. Nhưng mà không phải, trái lại, khách mời của chúng ta là một bác sĩ rất rất năng động. Anh thường xuyên tham gia nhiều hoạt động cộng đồng như là làm community leader cho Annex Health của trường UCL, song song với việc điều hành Vietnamese Society của trường. Đáng nói hơn cả thì ngoài sự gắn bó và tình yêu với ngành y, nhân vật của chúng ta cũng rất say sưa với những ứng dụng y học có thể được commercialize và nhân rộng, mang lại lợi ích cho cộng đồng. Anh cũng là thành viên rất tích cực tham gia vào các hoạt động khởi nghiệp như đảm nhiệm vai trò là Innovation Lead cho UCL Medical Society, Enterprise and Innovation. Bản thân anh đã được bắt đầu nhen nhóm những ý tưởng khởi nghiệp rất thú vị như là tìm hiểu và tạo ra nguyên mẫu cho một loại cảm biến độ ẩm hay là nhiệt độ sử dụng cho phẫu thuật cấy ghép, nghiên cứu và chế tạo khẩu trang đặc dụng cho không khí ô nhiễm tại Việt Nam. Wow, rất là cool. Nhất là vào thời điểm này khi mà chất lượng không khí không chỉ ở Việt Nam mà các nước ở châu Á đang ngày càng ở mức báo động, đúng không? Ok, thì xin phép tạm dừng phần thành tích tại đây, bởi vì nếu mà nói về thành tích của anh Phong thì chắc là đến sáng mai mất. Và mình chắc chắn là anh Phong còn rất nhiều câu chuyện cuộc sống thú vị hơn rất là nhiều lần bằng thành tích này để chia sẻ với Unlock FM, phải không Quyền?
Ừ, đúng vậy, thế để không các bạn không phải chờ lâu thêm nữa thì mình xin được giới thiệu anh Phan Thanh Phong, khách mời của Unlock FM ngày hôm nay. Chào anh Phong.
Chào Quyền và Quân Anh, và chào các bạn đang nghe chương trình on Unlock FM. Thì anh tên là Phan Thanh Phong, hiện đang là sinh viên y năm cuối của trường University College London, hay còn gọi là trường UCL.
Cảm ơn anh Phong rất nhiều vì đã nhận lời mời tham gia Unlock FM. Trước khi chúng ta đi sâu hơn vào những câu chuyện về ngành y thì anh có thể kể qua một chút về con đường đến với ngành y của anh đã bắt đầu như thế nào và chương trình đào tạo của anh đang theo đuổi ở UCL, để các bạn đang lắng nghe Unlock FM có thể làm quen với anh và hình dung rõ hơn về công việc hiện tại của anh được không ạ?
Thì cái câu chuyện mà sang Anh du học á, thì trước khi sang UK du học thì anh học cấp 3 ở trường phổ thông Năng khiếu ở Hồ Chí Minh. Thì đến hết năm lớp 11 á, thì anh quyết định đi du học ở Anh theo học chương trình A-Levels ở Bellamy's College Brighton. Thì sau đấy, sau khi học Bellamy's College Brighton á, thì anh đăng ký vào trường Y ở bên UCL và được nhận vào trường Y. Thì chương trình Y ở UCL á, thì nó dài 6 năm. 2 năm đầu thì mình học về kiến thức cơ bản của ngành Y, giống như là học về giải phẫu học, về học y sinh, học về khoa phôi, thai học. Học về thuốc, học về những cái kiến thức cơ bản của ngành y trước. Sau rồi tới năm thứ 3 á, thì cái chương trình ở UCL nó cho mình học một cái gọi là bằng cử nhân liên kết. Thì dựa vào kiến thức y khoa của mình thì mình được chọn vào một trong những ngành mà liên quan tới y tế á, thì để mình học ra một cái bằng cử nhân. Thì tại vì cái mục tiêu đào tạo ở UCL á, là nó vừa muốn đào tạo bác sĩ, mà vừa là bác sĩ và vừa là nhà nghiên cứu. Thì vừa sau 3 năm đấy thì bình thường á là anh sẽ phải học tiếp về 3 năm về kiểu như lâm sàng, học để thực tập và khám chữa bệnh. Nhưng mà sau khi học cái năm thứ 3 đấy á, thì anh yêu thích cái môn gọi là môn Medical Physics and Biomedical Engineering, tạm dịch là vật lý y tế và công nghệ y sinh. Thì anh cũng kiểu như rất là thích thú, và cũng lúc đó cũng may mắn là khi học chương trình đấy thì được những cái giáo sư đầu ngành hướng dẫn, nên cũng đạt được nhiều kết quả tốt và được trao cái huy chương mà nãy Quyền nói tới là huy chương của khoa về kiểu hạng nhất về khoa học y tế ấy. Và sau đó thì cũng được trao cái học bổng toàn phần cho 3 năm nghiên cứu về một cái thiết bị mà dùng ánh sáng cận hồng ngoại để đo cái tuần hoàn máu và trao đổi chất của não bộ, để ứng dụng và theo dõi hoạt động não của những người bị tai biến mạch máu não, hoặc là mấy trẻ em mà mới vừa sinh ra bị brain injury á. Thì sau khi hoàn thành cái bằng tiến sĩ đấy năm 2017, cái đó là 3 năm nghiên cứu, và anh cũng được đi trình bày ở những cái hội thảo lớn nhỏ ở nước Anh cũng như những cái nước khác trên thế giới như là ở Pháp, ở Mỹ hay là ở Trung Quốc. Sau đấy thì xong cái bằng tiến sĩ thì anh trở lại trường y để hoàn thành cái bằng bác sĩ ngày 3 năm cuối để thực tập lâm sàng và thực tập khám chữa bệnh á.
Đúng là một chặng đường dài nhưng mà cũng quá nhiều thành tích không thể đếm nổi của anh Phong. Nhưng mà như anh Phong cũng có kể trước khi mà lên cuộc gọi này thì anh vừa thi xong một bài thi đúng không? Thế thì anh có thể nói qua cho thính giả và cũng như là bọn em, thực ra bọn em không biết nhiều lắm về hệ thống kiểu học ngành y tế ở bên Anh như thế nào, từ lúc học phổ thông cho đến đại học như làm như thế nào để mà mình có thể được chứng nhận là một bác sĩ ở bên Anh, nó khác như thế nào với cả cái hệ thống ở một số các nước khác hay là Việt Nam chẳng hạn.
ở bên Anh á, theo kinh nghiệm của anh á, thì chặng đường vào trường y cũng hơi khác biệt so với các ngành khác á. Mình thường phải định hướng khá sớm từ lúc học phổ thông, từ lúc học A-level. Thì mình phải chọn những cái môn học nó bắt buộc là phải có môn hóa, môn sinh và môn toán. Và sau đấy là một môn nào nữa đó mình muốn chọn môn nào cũng được. Thì trong lúc học A-level đó, thường là mình phải đi sắp xếp để đi xin thực tập. Chủ yếu là đi theo sau những cái bác sĩ ở bên Anh hoặc là ở những nước khác để biết coi cái công việc của bác sĩ làm việc là như thế nào. Và sau đó là mình cũng phải tham gia những cái hoạt động ngoại khóa, kiểu hoạt động nhóm hoặc là leader của những cái tổ chức trong trường để phát triển những cái kỹ năng mềm giống như là kỹ năng giao tiếp hoặc là kỹ năng làm việc nhóm á. Thì những cái kinh nghiệm đó, kinh nghiệm ở bệnh viện với những bác sĩ và những cái kinh nghiệm ngoài cuộc sống á, thì mình dùng những cái kinh nghiệm đó để viết vào cái personal statement là cái đơn đăng ký vào trường y á. Để nộp cho những cái trường. Thì mình nộp đơn vào ngành y ở UK ấy, thì mình nộp một cái đơn gọi là UCAS. Tối đa thì mình được apply vào 4 trường y. Thì trường nó sẽ xét hồ sơ của từng của mình. Và sau đó nếu mà được thì mình sẽ được gọi đi phỏng vấn. Thì trường y bên đây chắc chắn thì nó phải phỏng vấn thì nó mới được cho vào để nhận vào học ấy.
Thì sau đó thì mình cái này khác nhỉ, đúng không?
Thì mình phải phỏng vấn, và phỏng vấn ở đấy thì thường có một cái panel là có tầm 2 professor, 2 giáo sư với lại tầm 2 bác sĩ senior rất là cao á. Thì xét duyệt cái hồ sơ của mình, phỏng vấn mình, xong hỏi những kinh nghiệm của mình, hỏi những cái câu hỏi mà mình viết về những trong cái personal statement á. Thì mình phải trả lời và để người ta xem xét coi cái quality của mình, cái kiến thức của mình như thế nào và cái kiểu như là tính cách của mình như thế nào thì mới được nhận vào để học ở ngành y.
Ôi, riêng phần đấy chắc nếu mà em đi thi thì em sẽ bị loại ngay từ phòng gửi xe. Tính cách hấp tấp.
Xong rồi apply vào được ngành y, xong rồi đúng không? Học 5-6 năm giống như là anh nói em hồi nãy à. 5-6 năm ở trường y. Thì ở trường y thì có nhiều trường y khác nhau, thì nó có những cách dạy khác nhau. Mà hầu hết là có hai cách chính, là giống như kiểu hàn lâm, là có một giáo sư đứng lớp, xong rồi giảng dạy những cái chủ đề cơ bản cho về y khoa á. Cho tầm 100-200 học sinh học chung với nhau, kiểu như bàn luận chung với nhau. Còn kiểu thứ hai á, là kiểu thực hành, giáo sư nó kiểu sẽ chia cái lớp thành nhiều cái nhóm nhỏ tầm 5-10 người. Xong rồi có những cái ca bệnh á, mình sẽ ngồi discuss với nhau và từ đó là học được những cái kiến thức từ những cái ca đấy. Thì học theo kiểu thực hành. Về cái thi cử thì có nhiều kỳ thi khác nhau lắm, giống như là thi về giải phẫu học này, giống như là mình phải năm 1 hay năm 2 ấy, giống như trong lúc trong phòng thi ấy, thì nó sẽ bỏ một cái pin vô một cái kiểu như cơ ở trong chân của mình. Xong rồi mình hỏi là cái cơ này dùng để làm gì, nếu mà cơ này bị hư thì sẽ ra vấn cái đề gì á, thì bệnh nhân sẽ gặp những vấn đề gì. Xong rồi thường là nó gọi là rotation, xong rồi 30 giây mình trả lời câu hỏi đó, xong next station là 30 giây khác. Thì tầm có tầm hình như là 40-50 station, thì 40-50 câu hỏi khác nhau á. Thì hỏi về cái giống như là cái đó là thi giải phẫu học. Còn những cái bài hóa sinh hoặc là sinh lý học hay là dược lý á, thì viết essay với lại làm trắc nghiệm. Cái đó là những 3 năm đầu. Thì những năm đầu thì học về cơ bản là cái đấy. Còn mà lúc mà sau á, thì 3 năm sau mà học về kiến thức lâm sàng á, thì bây giờ bọn nó có cái kiểu thi là thi một phần là về kiến thức, một phần là về thực hành. Thì phần kiến thức thì làm tầm 200-300 câu trắc nghiệm, hỏi về tất cả những cái gì mình đã học trong năm. Học về tim mạch, học về phổi, học về nội tiết, học về xương khớp, học về ung thư, tất cả mọi thứ làm trong 200 câu đấy. Xong rồi phần thứ hai là phần thực hành, là phần đó sẽ có những cái cũng set up những cái station, những cái gọi là những cái stop á. Thì mỗi station đó sẽ có những cái bệnh nhân đứng ở trong đó và có giám khảo đứng trong đó luôn. Thì mình vô đó, mình đọc cái scenario, thì mình sẽ phải khám như thế nào, mình suy nghĩ trong vòng 1 phút, xong rồi trình bày cách khám của mình và khám luôn bệnh nhân của mình ở đấy trong vòng 5 phút. Thì giám khảo sẽ đứng chấm điểm trực tiếp.
Anh ơi, bệnh nhân là người thật đúng không ạ?
Bệnh nhân là người thật, đúng rồi, là bệnh nhân thật á.
Là cũng bị bệnh đấy thật luôn.
Đúng rồi. Thì nó sẽ tìm những cái bệnh nhân mà có bệnh thật cho mình để mình nhìn mà mình khám được á. Xong rồi mình khám á, thì cái giám khảo ngồi ngay đó sẽ thấy là cách khám mình đúng hay không, chấm điểm như thế nào. Xong rồi nếu mà xong rồi á, thì mình sẽ move on to the next station, different scenario. Thì đó là quá trình thi cử. Còn sau khi mà học trường y xong, nó cũng có một cái bài thi khác nữa là cái bài thi mà anh vừa mới thi xong, nó là một bài rất là quan trọng để sắp xếp vị trí để làm ở chỗ nào á. Thì cái bài này nó không phải nói về kiến thức nữa, mà nó more về kiểu như situational judgment á. Kiểu coi cái tính cách của mình với cái cách mà mình phản ứng với những cái vấn đề mà phát sinh trong, đúng rồi, xử lý tình huống trong ngành y như thế nào á. Cái bài đó kiểu như có những cái scenario khác nhau thì mình phải xếp hạng coi như mình sẽ thích, mình sẽ muốn làm như thế nào. Thì người ta sẽ chấm điểm dựa vào những cái cách làm của mình so với cái role model, cái mà cách làm bọn nó mong muốn ở một cái bác sĩ mà vừa tốt nghiệp. Thì cái bài đó là bài mới làm. Sau đấy tốt nghiệp hết xong rồi, thi hết những cái exam đó rồi, thì mình sẽ vào việc ở một cái chương trình, nó gọi là chương trình Foundation Training. Thì nó gọi là, mình có thể dịch là gọi là đào tạo tổng quát đi. Thì chương trình đó là 2 năm. Thì mỗi năm á, mình sẽ có 3 cái rotations. Mỗi rotation thì mình sẽ đi 4 tháng qua một cái chuyên khoa khác nhau ở một cái bệnh viện. Giống như có thể gọi là mình làm 4 tháng ở khoa tim mạch, 4 tháng ở khoa cấp cứu, xong 4 tháng ở khoa xương khớp. Xong rồi qua năm 2 thì mình làm 4 tháng ở khoa hô hấp, khoa nội tiết, đúng rồi, xong một cái going vậy đấy. Thì sau 2 năm đào tạo tổng quát đấy thì mình bắt đầu chọn vào những cái khoa đào tạo chuyên sâu, giống như là bác sĩ, giống như bác sĩ tổng quát, bác sĩ GP á, thì mình sẽ đào tạo chuyên sâu trong 3 năm. Và những cái bác sĩ chuyên khoa nội khác giống như là bác sĩ tim mạch hoặc bác sĩ phổi thì đào tạo tầm 7-8 năm. Còn về bác sĩ phẫu thuật ấy, thì là chắc là lâu nhất là tầm 8-10 năm.
Nghĩa là phải đến hết 8-10 năm đấy, ví dụ như là bác sĩ phẫu thuật thì mới được gọi là ra tay mổ, hoặc là được vào một bệnh viện với tư cách là một bác sĩ phẫu thuật.
Không, thì giống như là lúc mà em đào tạo làm bác sĩ chuyên khoa trong quá trình đào tạo á, thì em vẫn được mổ, nhưng mà em phải được supervise bởi một ông kiểu như qualified surgeon. Sau tất cả những cái chương trình đào tạo đấy, giống như sau 3 năm hoặc sau 7-8 năm đấy, thì em mới được thực hành independent, nghĩa là em tự động làm việc luôn, không cần ai supervise. Thì cái đó mục đích là bọn nó thì tổng cộng nếu mà từ trường y tới lúc thành GP á, từ tầm 10-11 năm. Còn vì những bác sĩ chuyên khoa thì tầm 14-15, và bác sĩ phẫu thuật lâu nhất là 16 năm. Tại vì bác sĩ phẫu thuật là kiểu như rất là gọi là invasive procedure. Thì rất là kiểu như quan tâm, rất là ảnh hưởng đến tính mạng người ta. Nên phải train rất là kỹ, và người bác sĩ đấy phải giải quyết được nhiều tình huống khác nhau á, chứ nó không có fix scenario. Thì giống như có nhiều tình huống khác nhau thì phải học hết những cái tình huống đấy để giải quyết hết được những cái đấy, thì mình mới có thể một mình được.
Thật sự là em biết là ngành nào cũng có cái khó khăn của nó, nhưng mà nói thật là sau khi nghe anh Phong nói về quá trình đào tạo để trở thành bác sĩ thì em thấy nó quá khó. Bởi vì là nó thật sự là đúng là ở một cái độ tuổi mà còn trẻ như mình bây giờ, mà mình đã phải một cách rất là bền bỉ theo đuổi từ năm này qua năm khác trong nhiều năm. Thật sự là một cái thử thách quá lớn. Bởi vì em nghĩ ở cái độ tuổi này của mình càng giao tiếp nhiều thì mình càng có nhiều cơ hội ở bên ngoài để mà có thể thực sự là tập trung và theo đuổi đúng một mục tiêu mà không bị sao lãng. Em thấy đấy là một cái rất là đáng ngưỡng mộ.
Nhưng mà em thử hỏi về cái trong cái quá trình này, nó dài, nó khó, nó nó cần cái sự bền bỉ như thế đấy. Có nhiều bạn hay là nhiều bác sĩ thực tập bị rơi ở trong quá trình này không?
Ừ, bình thường là tầm giống như cái năm nhất của trường y á, là sẽ có khoảng 20-30% là sẽ bị rớt.
Là ngay từ năm đầu luôn.
Thì năm đầu, năm 1 và năm 2 là nó thường là nó sàng lọc nhiều nhất. Là kiểu như là nếu mà nó không cảm thấy là không được đó, thì nó sẽ cho đi ra sớm hơn á, để mọi người có thể chọn ngành khác hoặc là học lại hay gì đấy. Còn về năm 4, năm 5, năm 6 thì tỷ lệ rớt ít hơn. Còn sau khi đấy rồi thì mình là bác sĩ rồi, có nhiều chuyên khoa, giống như là mỗi chuyên khoa giống như có nhiều người á làm những cái đào tạo tổng quát 2 năm xong rồi chọn chuyên khoa về kiểu như phẫu thuật đi, mà làm tầm 3-4 năm xong rồi cảm thấy cái khoa này khó quá, thì người ta cũng vẫn có thể thay đổi ý định là bây giờ mình có thể đổi ý định là muốn train lại để trở thành GP, để trở thành bác sĩ kiểu khám tổng quát, kiểu còn đào tạo 2-3 năm thôi là ok. Thì nó có nhiều cái chặng đường khác nhau không? Hoặc cũng có nhiều người từ bác sĩ GP mà đổi thành bác sĩ làm phẫu thuật, tại vì cá tính người ta vậy thôi, giống như là người ta không chịu được cái routine của làm GP. Thì người ta muốn cái adrenaline rush của cái làm ở bác sĩ phẫu thuật hoặc là bác sĩ ở cấp cứu à.
Nhưng mà kể cả là làm bác sĩ, học làm bác sĩ phẫu thuật thì không phải là cứ học xong là có thể tìm được công việc ngay lập tức đúng như mình mong muốn, có phải không ạ? Tức là học xong mình vẫn lại phải apply job như các ngành nghề khác, hay là mình được bệnh viện hoặc nơi mình đào tạo cử về một đơn vị nào đấy để làm bác sĩ phẫu thuật ạ?
À không, anh nghĩ là lúc mà bác sĩ phẫu thuật rồi á thì nó cũng không khó để apply for job, tại vì ở bên đây nó bị thiếu bác sĩ nhiều lắm. Kiểu như bác sĩ đặc biệt là mấy cái bác sĩ chuyên khoa thì cũng thiếu rất nhiều. Cái mà thiếu nhiều nhất bên đây là tại GP, tại vì bác sĩ GP á, tại vì cái dân số bên đây nó ngày càng già lên á, thì mình đào tạo bác sĩ không đủ để phục vụ cái demand của cái population, growing population á. Thì hầu hết là job security thì không phải quan tâm nhiều lắm.
Ok, thực ra là qua thì anh Phong kể thế thì cũng giống như là vì anh em thấy nghe thôi là mình đã thấy xì chét rồi chứ đừng nói chuyện là mình đi học cái này. Nhưng mà thực ra thì nó cũng có cái điểm hay là nó làm cho mình thấy tự tin, đúng không? Tại vì là nếu mà bác sĩ mà đã phải trải qua một cái quá trình nó dài và nó khó như thế này thì mới thật sự là mình đúng như anh nói lúc đầu là những người mà mình trao gửi tính mạng cho mà. Thế nên nó gọi là nó cũng cảm giác thấy nhẹ nhàng hơn khi mà những bác sĩ phải trải qua con đường dài và khó như thế này.
Tại vì theo anh cảm thấy là giống như là cái quá trình này nó phải dài như vậy để đào tạo cái bác sĩ tốt.
At
the end of the road là em giống như là một cái quyết định của em là nó có thể làm thay đổi cái cuộc sống của người ta không? Nên phải make sure là những bác sĩ đào tạo xong đó phải có những kiến thức lâm sàng tốt, kiến thức xã hội tốt và thể giao tiếp với bệnh nhân được á. Để có thể đưa ra được những cái chuẩn đoán chính xác, chữa cho người ta hết bệnh, với lại giúp đỡ cho cuộc sống bệnh nhân nữa, đúng không?
Đúng rồi.
Thế bây giờ là qua những cái quá trình, những cái bài thi mà anh Phong vừa chia sẻ ở trên ấy, thì mình thấy là để trở thành bác sĩ thật sự là một con đường dài, và để mà có thể xác định được thành bác sĩ là phải bắt đầu từ rất là sớm. Cho nên là nhiều bạn trẻ sau khi mà tốt nghiệp thì vẫn còn băn khoăn về lựa chọn nghề nghiệp của mình, như là lúc em tốt nghiệp em cũng chưa biết là em làm gì, thì làm như thế nào để mà anh Phong xác định được con đường mà mình muốn theo đuổi như thế này từ khi học phổ thông như là anh có nhắc đến ở trên, và điều gì là cho anh một cái nỗ lực và một cách có thể xác định rõ được mục tiêu sớm như vậy?
Cái trường hợp của anh á, thì lúc đầu thì anh cũng không biết chắc rõ ràng là anh sẽ làm về ngành y đâu, như là Quyền hoặc là mọi người nghĩ. Giống như là lúc mà anh chuẩn bị vào đại học cũng băn khoăn suy nghĩ, tại vì anh cũng thích nhiều cái mảng khác nhau, không anh cũng thích về mảng làm kỹ sư, làm mấy cái thiết bị máy móc, anh cũng là vừa thích cái bác sĩ để kiểu như hiểu sâu về cơ thể con người và về khám chữa bệnh hơn. Thì sau vài tháng băn khoăn thì anh cũng xin là làm những cái trải nghiệm với các bác sĩ ở trong bệnh viện á, thì cũng thích, thấy cũng rất thích. Là xong và lúc đấy thì anh cũng là quyết định đi học con đường y khoa, tại vì anh nghĩ là cái mảng y khoa này cũng khá là lớn, thì cũng có rất nhiều cái cơ hội để làm nhiều thứ khác nhau chứ không chỉ là khám và chữa bệnh thôi. Trong ngành y khoa này cũng có nhiều bác sĩ là làm thêm về nghiên cứu khoa học nè, nghiên cứu những cái bệnh hoặc nghiên cứu những cái thuốc mới. Có những cái bác sĩ sẽ làm về nghiên cứu về cái thiết bị mới để giúp đỡ về kiểu như chẩn đoán với lại khám bệnh. Từ từ nha. Để ho cái.
Ờ sao?
Ờ thì trong cái ngành y khoa thì cũng có rất nhiều cái bác sĩ làm về những cái kiểu mảng khác nhau. Thì có những bác sĩ sẽ làm về mảng nghiên cứu khoa học, những bác sĩ sẽ làm về mảng nghiên cứu thuốc, có những bác sĩ sẽ làm về nghiên cứu chế tạo thiết bị mới nè. Và làm về một mảng mới nữa là làm về digital medicine hoặc là làm về trí thông minh nhân tạo trong trong ngành y nữa. Thì càng ngày càng đào sâu học tập và nghiên cứu thì anh lại càng thấy là trong cái ngành y này có rất nhiều cái mảng rất là đa dạng, có rất nhiều cơ hội để mình làm nhiều thứ khác nhau, nên anh cảm thấy là cũng là rất là thú và cũng thấy là rất là kiểu như là mỗi ngày là mình học được một thứ mới khác nhau. Thì lời khuyên mà anh muốn dành cho các bạn trẻ mà muốn đăng ký theo học ngành y á là chủ yếu là mình phải nói chuyện với nhiều cái bác sĩ khác nhau, tìm hiểu coi cái công việc người ta là, công việc của người ta là làm như thế nào, những cái điểm nào mà các em ấy thấy thích và những cái điểm nào mà em ấy cảm thấy không thích. Và chủ yếu là trải nghiệm thật nhiều trước khi mà đăng ký vào học để có thể biết sớm là mình có thể yêu thích ngành y không và có thể là theo được cái chặng đường này lâu dài hay không.
Có một điểm mà anh Phong nhắc đến ở trước là trong quá trình mà anh học A-level là anh cũng đã bắt đầu được đi đến bệnh viện để gặp bác sĩ và có những cái trải nghiệm đấy rồi. Nếu như ở Việt Nam chẳng hạn thì thực sự là cái cơ hội đấy là không có, bởi vì em thấy là mọi người sẽ vẫn là đăng ký thi như bình thường và thường là ít khi mà có một cái tương tác với môi trường làm việc thật sự của một bác sĩ.
Thì cái đó là cái điểm khác biệt giữa cái quá trình mà nhận vào học trường y ở bên Việt Nam và bên UK á. Thì tại vì ở Việt Nam không thì thường là mình chỉ thi cái bài thi quán hóa sinh hả?
Vâng, đúng.
Xong rồi nếu mà điểm mình cao thì mình sẽ được nhận vào trường y.
Đúng rồi.
Còn bên đây á, mình phải viết cái luận văn về một cái vấn đề nào đó và giải thích là tại sao trường nó nhận mình và tại sao mình là thành viên phù hợp cho cái trường này. Và một lần nữa là ở trường y á, thường là ở bên đây á, là nếu mà nó muốn nhận mình á, thì nó phải phỏng vấn mình trước. Nghĩa là các giáo sư với các bác sĩ ở trường á, sẽ phải gặp mình trước, coi con người mình như thế nào, kiểu như đánh giá coi những cái kỹ năng mềm của mình như thế nào và những kiến thức của mình như thế nào nữa, chứ không phải chỉ là kiến thức không không. Thì cái quá trình nó sàng lọc nó cũng hơi khác so với Việt Nam.
Như vậy là có thể nói anh Phong trong suốt 10 năm đúng không ạ? 10 năm học và theo đuổi ngành y thì đã trải qua rất là nhiều những trải nghiệm có thể nói là vừa thú vị nhưng mà cũng rất là nhiều áp lực. Anh có thể kể về một kỷ niệm nào mà đáng nhớ nhất trong quá trình học và thực tập được không ạ?
Thì khi đi học y và thực tập y đó, thì có nhiều kỷ niệm đáng nhớ lắm. Tại vì cơ bản là do đặc thù của ngành đó, mình làm nhiều việc khác nhau, tiếp xúc với nhiều người ở nhiều tầng lớp khác nhau thì cũng có nhiều kỷ niệm. Thì một trong những cái mà kỷ niệm đáng nhớ nhất mà khi mà anh làm thực tập á, thì là anh đi tình nguyện cùng nhóm bác sĩ phẫu thuật sọ mặt từ UK, từ bên Anh về Đà Nẵng để các bác sĩ ấy phẫu thuật cho những trẻ em ở Đà Nẵng mà bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam á, tầm 2-3 năm về trước. Thì khi anh mà đi cùng cái nhóm bác sĩ đấy về Việt Nam để hỗ trợ cho các bệnh nhân đấy á, thì mình cảm giác rất là good feeling, là tại vì công việc mình đang làm nó thực sự nó tạo ra một sự khác biệt cho cái cuộc sống của người ta. Bác sĩ đấy phẫu thuật để chỉnh lại những cái giống như hở hàm ếch hoặc là những cái u trên mặt hoặc là những cái thẹo hoặc là những cái da trên mặt á. Thì basically là nó làm thay đổi cho cả cuộc đời của bệnh nhân đấy luôn. Thì những cái bệnh nhân ở Đà Nẵng cũng bày tỏ cái lòng biết ơn rất nhiều với anh với lại các bác sĩ đấy, thì làm cho mình cảm thấy rất là cảm động trước cái tấm lòng của mọi người, thì mình cũng cảm thấy tự hào trong cái ngành mình đang làm.
Thật sự đúng là cái đấy là một trong những cái chắc là phần nhiều lý do mà những bác sĩ bắt đầu đi học theo ngành đúng không?
Đúng rồi.
Cũng là lý do mà các bác sĩ theo đuổi theo ngành. Và thật sự là em nghĩ là trong xã hội mình thì không có nhiều ngành nghề mà nó quan trọng đến như y tế như thế. Mà là như kiểu mình hàng ngày mình cứu người, mình làm ảnh hưởng đến cuộc đời con người thật. Chứ đúng không? Chứ đâu phải ngành nào cũng được như thế đâu.
Vậy là đã đến hồi kết của tập 3 rồi. Ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau lắng nghe và hiểu hơn về hành trình học tập để trở thành bác sĩ tương lai của anh Phan Thanh Phong, khách mời thứ hai của Unlock FM. Mọi người thì thường nghĩ bác sĩ hay phải vùi đầu vào sách vở này và phải nhớ hết mọi thông tin để khám chữa bệnh. Nhưng trên thực tế thì có phải như vậy hay không? Và liệu kiến thức sách vở không thôi thì có đủ để trang bị cho các bác sĩ tương lai một hành trang vững vàng trước khi được giao trọng trách khám chữa bệnh cho bệnh nhân hay không? Trong phần tiếp theo, anh Phong sẽ chia sẻ nhiều hơn về những khía cạnh khác trong cuộc sống của anh, như là đam mê startup này và tham gia rất là tích cực vào nhiều sự kiện văn hóa cộng đồng. Đây là những hoạt động nghe thì có vẻ tưởng như không liên quan gì tới y khoa, nhưng lại hỗ trợ cho anh Phong rất nhiều trong quá trình học bác sĩ nội trú. Tất cả những điều này sẽ được chia sẻ ở tập tiếp theo, tập 4 trên sóng Unlock FM vào Chủ nhật tuần sau, ngày 26 tháng 1 năm 2020. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Unlock FM và đừng ngần ngại liên hệ với tụi mình nếu các bạn có bất cứ feedback, câu hỏi hoặc là muốn giới thiệu với tụi mình một nhân vật mà bạn tin là sẽ có nhiều câu chuyện thú vị để kể. Cũng đừng quên là Unlock FM hiện đã có mặt ở tất cả các nền tảng nghe podcast thông dụng nhất hiện nay như Apple Podcast, Google Podcast, Spotify và Stitcher. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập phát sóng tiếp theo. Bye bye!